nay mụn xả tan những nghiệp đào kia, ngà quỷ đào. Nên trước thì ra lấy cả di tâm, nếu biết di tâm thì bao chủng nghiệp đương thể tiêu tan mất.
Thế thì biết rằng như các vị ngã quỷ đây là số đông là vì bỏn sẻn tham lam, mình có của mà người ta xin không cho, để người ta đói khát, để người ta rét mướt đau ốm, mình giúp được mà mình không giúp, cho nên phải đọa làm cái loài quỷ nghèo đói, bây giờ chịu những cái sự khổ nạn. Thế thì cái gốc là ở cái tâm bòn sẻn tham lam mà thành là phải chịu cái quả báo đó. Thế thì bây giờ mình đã biết cái tâm bòn sẻn tham lam này là nó tùy duyên nó giải hiện mà thôi. Thế bây giờ làm thế nào thì mình khỏi cái thân ngã quỷ? Bây giờ phải cái thân ngã quỷ là cái quả báo, mà cái gốc là do cái nhân bòn sẻn tham lam. Thế thì bây giờ sám hối cái bòn sẻn tham lam đi, cứ sám hối mãi đi, thì tự mà mở cái tâm lành như ban nãy cô Diệu Mỹ vừa nói, biết cái tâm bòn sẻn tham lam nó là không, mà các tâm niệm của mình là giả hiện cả, để cứ theo nhân theo duyên, thì bây giờ mình đổi cái niệm tham lam, mình đổi thành cái niệm từ bi bá thí, cái niệm rộng rãi. Thế thì mình đổi cái niệm đi, thì dần dần cái tội ngã quỷ nó sẽ tan cho đến hết. Điểm thứ nhất là thành tâm sám hối cái tội tham lam, cái những cái niệm tham lam từ kiếp trước của mình. Bây giờ thành tâm sám hối, bởi vì mình biết nó là cái không có, cho nên mình xin sám hối, xả cái tâm ấy đi. Bây giờ mình lại biết cái niệm của mình ấy, nó chỉ theo, mình dùng cái giả quán, biết nó theo nhân theo duyên nó giả hiện lên thôi. Vậy thì bây giờ mình đổi được, không có cái tâm tham lam nữa, mà khởi lên cái tâm rộng rãi quảng đại, chuyển cái tâm đi. Thế thì tự nhiên cái nghiệp quỷ nó chuyển đi. Thế mình cứ thế mình sám hối, cứ thế mà chuyển cái tâm, thì cái tội báo làm quỷ nó sẽ tan đi. Cho nên đây, trước khi bá thí cái thức ăn thì mình dùng cái bài kệ của kinh để giáo hóa cho cái pháp giới loài quỷ, người ta tỉnh ra, người ta biết cái khổ, cái gốc khổ của người ta là từ cái niệm tham. Thì bây giờ đổi cái niệm tham làm cái niệm quảng đại, cái niệm rộng rãi, thì sẽ thoát thân ngã quỷ. Ở đây tức là mình đọc cái bài kệ ấy là mình nói pháp cho người ta nghe đấy. Mà đấy mới là cái chuyện muốn đổi cả cái gốc khổ, chứ không phải chỉ cái đói khát mà mình có thể đem bát cơm tạm thời đỡ đặt. Mà đây mình giúp cho người ta chuyển hẳn cái gốc của nghiệp. Bên này là bên nào? Con phá tan những nghiệp đạo kia, có phải con hỏi câu ấy không? Thế thì đấy, bây giờ mình cho người ta ăn thì đó là để đỡ cho người ta cái đói, nhưng mà mình muốn phá cái nghiệp cho người ta, cho nên mình đọc cái bài kệ của cô Hương Thảo cô vừa đọc ấy. Đọc cái bài kệ lên để cho cái người quỷ này, người ta biết là cái gốc khổ của người ta ấy, là từ cái tâm tham lam bòn sẻn. Thì bây giờ đổi cái tâm ấy đi, chuyển cái tâm ấy đi, sám hối cái niệm tham thì sẽ hết cái ngã quỷ đạo. Tức là phá cái nghiệp tham thì phá cái nghiệp đạo, thì không có phải làm thân quỷ nữa. Từng cái bài kệ để giáo hóa người ta, nhưng mà chính mình phải hiểu nghĩa. Và trong cái lúc mà mình đọc, mình tin tưởng, thì tự nhiên cái tâm của mình nó truyền sang tâm cái người quỷ kia, và người ta có một chỗ cảm thông và người ta hiểu được.
Nên trước thì ra lại cái gì tâm,
Thị là chỉ, nên trước khi cho người ta ăn thì mình chỉ cái lý duy tâm, tức là mình đọc cái bài kệ đó để giảng về cái nghĩa duy tâm. Cái khổ này là tại ở tâm mình mà ra, tại cái tâm bòn sẻn mà ra, để khuyên cho người ta sám hối. Nếu mà người ta biết rằng cái khổ này là từ tâm của người ta ra, mà người ta sửa đổi cái tâm của người ta, thì bao nhiêu nghiệp báo ấy, đương thể nó sẽ tan đi. Cái đó là giúp cho người ta khỏi khổ tận gốc. Đó là ông đọa địa ngục đấy, bởi vì một đời ông làm ác. Thế nhưng mà tới nơi thì vua Diêm Vương thương tình mới hỏi thăm sao?
Dạ, vua Diêm Vương hỏi là người có làm được công đức gì không? Thì cái ông này ông đáp là con Minh Vương Minh Tráng. Ông đáp là ông mới thuộc cái bài kệ
đấy, cả đời chả có công đức gì, chỉ vừa mới rồi có một vị này ở tôi học được bài kệ đó, đấy có mỗi một cái công đức ấy thôi. Thế rồi ông ấy, thế rồi vua Diêm Vương bảo sao? Học cái bài kệ đi. Để thì ông ấy lên tiếng ông đọc
với ta
đó. Ông ấy đọc rồi cái tiếng của ông ấy đọc vang khắp địa ngục. Thế thì xảy câu chuyện nó xảy ra làm sao?
Nhưng mà kính mà thầy thì ông được thoát ra.
Thì bao nhiêu địa ngục, tất cả các tội nhân người ta cũng giải thoát luôn cái lúc bây giờ. Tức là các quỷ sứ không hành hình nữa.
Thì ba ngày sau thì ông mới tỉnh lại. Thì ông mới đi hỏi các tăng sĩ rồi với lại cư sĩ, mới biết bài kệ này là ở kinh Pháp Hoa.
Ở kinh nào? Thế ở đây tổ mới nói một câu, ở dưới tổ nói sao? Một bài kệ của bài kinh ấy mà địa ngục còn ta, huống chi là tụng cả bộ kinh Hoa Nghiêm thì công đức biết ngần nào. Thế mà chùa chúng mình có cái phước lớn này đấy, là hiện tại có sư cô Bảo Tâm đang học kinh Hoa Nghiêm. Đấy, chùa chúng mình coi như là đại phúc đức, đại nhân duyên. Sư cô đang học bộ Hoa Nghiêm, sư cô đã học được, học đi học lại được mấy lần rồi, và bây giờ sư cô vẫn đang học tiếp. Và sư cô lại còn đang dạy chị em bắt đầu bước chân vào kinh Hoa Nghiêm nữa. Tức là ở bên nó có lớp gì nhỉ? Lớp thập tín, đấy là bước đầu của sự tu hành của kinh Hoa Nghiêm. Thế cho nên trong chị em đây thấy cái công đức của sư cô lớn như vậy đấy, ai có bánh kẹo chịu khó sang cúng dường để mà hưởng phước. Đấy, trong cái đoạn con đọc đây là định dạy, định bảo cái gì đây, nói cái gì đây? Nó đã tạo ra thì nó vẫn có địa ngục. Thế vậy thì bây giờ cái mục đích bộ bài Phật nói bài kệ này cho con là để làm gì?
Dạ.
Mà ác chơi, vì nó hão huyền, ta đâu có cần gì, phải không?
Dạ, không đến mà
thế. Đó, nó duy tâm tạo, cho nên chừa cái tâm ác đi. Bây giờ đừng kêu khổ, đừng than van. Tất cả những các cái không may nó hiện lên cho mình bây giờ đây đều là cái quả báo của những nghiệp ác của mình xưa kia. Cho nên bây giờ mình gặp hết chuyện này sang chuyện khác, gặp những cái không may thì biết những cái không may này do tâm của mình đã vọng niệm. Thế thì bây giờ làm gì? Làm nào cho nó hết khổ? Trước mình đã lỡ làm khởi lên những cái tâm niệm xấu, thì bây giờ một lòng một dạ sám hối, chứ từ nay chừa, không dám những cái đó nữa. Thế để cho những cái tội ác nó tiêu đi. Thầy nghe các cụ nói ở trong kinh nói rằng, nếu mà chân thành sám hối, thề nguyện cải, hối cải, thì tội gì cũng tiêu. Chỉ sợ cái mình sám hối lơ là, không có cái trí tuệ biết rằng những cái gốc sai của mình, cho nên sám hối không có thiết tha, không có chân thật, thế thì cái tội nó không tiêu. Còn các cụ trong kinh dạy rằng, nếu mà chân thành sám hối, nếu mà thật lòng cải những cái tội lỗi, những cái sai quấy của mình mà cải nó đi, đổi nó đi, thì tội gì cũng tiêu. Tội nặng đến đâu như giết cha giết mẹ cũng có thể tiêu được. Nhé. Cho nên cái ở đây Phật dạy cho chúng ta nhớ rằng địa ngục kia không phải là tại ở đâu mà nó ra, chính từ cái tâm niệm của chúng mình đã sai quấy, cho nên bây giờ hiện lên những cái quả báo khổ nó đến với mình phải chịu. Thì trong khi mà mình chịu những cái quả báo khổ, nên biết là đây là từ tâm của mình tạo ra, đừng hờn, đừng oán ai cả, mà trở về cải hối cái tâm của mình thì mọi việc nó sẽ qua. Cũng như cái ông này một đời làm ác, nhưng mà được Đức Địa Tạng ngài dạy cho cái bài kệ đó, thì cái tiếng vừa vang lên thì cứu chẳng những bản thân mình thoát địa ngục, mà cả cái địa ngục ấy đều được giải thoát cái ngày hôm ấy.